This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, quý vị xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào đến Dũng Nghiêm, mình Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, ngày hôm nay cũng là cuối tuần rồi và thời tiết ngày hôm nay cũng rất là đẹp. Và thế giới ngày hôm qua, trường qua đã có một tân giáo hoàng mới và nước Mỹ rất là vinh dự có một lần đầu tiên có một đức giáo hoàng là người Mỹ, Phong Tiến Dũng.
Đúng là như vậy, Tiến Dũng cũng mượn lời anh Dũng Nghiêm cũng chúc mừng, thứ nhất là chúc mừng đến 1.4 tỷ người Công giáo, cái thưa vị, chúng ta có được một cái tân đức giáo hoàng mới thứ 267. Và cũng chúc mừng luôn người Mỹ đã có được một cái người giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử thế giới là đức giáo hoàng người Mỹ. Chúng ta biết rằng thời kỳ Chúa Giêsu đó, khi mà ông thánh Peter hay là gọi là Führer đó, khi mà ông này chết rồi đó thì đức giáo hoàng sau này bao giờ từ từ có những đức giáo hoàng lên giống như là kế vị thánh Peter đại diện. Thì những đức giáo hoàng này được rất là sự kính trọng của tất cả những người Công giáo, thưa quý vị. Và từ đến ngày hôm nay thì cái đó vẫn còn ngày, kéo dài đến ngày hôm nay. Nên Tiến Dũng cũng chúc mừng 1.4 tỷ người Công giáo có tân đức giáo hoàng. Hy vọng là trong tương lai thì đức giáo hoàng này sẽ đem đến nhiều cái hòa bình cho thế giới nữa. Tại vì trong cái bài diễn văn của ông thì nói rằng hòa bình không phải từ súng đạn. Hòa bình đến từ tấm lòng, từ trái tim. Hy vọng là ông nói điều này thì ông sẽ bắt đầu đi vào ngay để giúp cho thế giới nó an lành hơn, quý vị. Trước khi đến với những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng sẽ mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay thì thị trường chứng khoán cũng rất là đẹp, quý vị. Dũng xin gửi quý vị về cái con số của Dow Jones thì nó lên được 98 điểm, hiện tại là 41.566 điểm. S&P 500 thì lên được 9 điểm, 5.703 điểm. Nasdaq thì lên được 87 điểm, hiện tại 20.235 điểm. Vàng thì lên được 23.90 đồng, hiện tại là 3.329 đồng 90 xu cho một ounce vàng. Dầu thô thì lên được 40 xu, hiện tại là 6.31 đồng cho một thùng dầu thô. Tiềm tin chắc rằng tuần sau thì ông Trump có một cái chuyến công du qua bên khối Ả Rập đó, thì dầu thô chắc chắn sẽ xuống, như nói về cách đây vài ngày trước rồi, đúng không? Và cái lãi suất ngày hôm nay thì 15 năm là 6.80, 30 năm là 5.99. Vàng ở Việt Nam mua vào là 119.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 121.500.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì ông Trump ngày hôm qua thì ông đã hoan hỷ báo tin cái trade giữa Hoa Kỳ và nước Anh hoàn toàn như là rất là đẹp, nhưng cũng giỏi vì rồi, đúng không? Hôm thứ tư thì có những mặt hàng ở UK, tức là ở bên Anh, nhập vào Hoa Kỳ vẫn chịu thuế 10% là thấp nhất. Có vài mặt hàng nha. Nếu ông nói là không phải hoàn toàn miễn phí hết, hoặc là điều trade qua trade lại thì nhờ mỗi những mặt hàng đó, chẳng hạn như là xe. Ông nói luôn, gọi là luxury car, những cái xe đó. Khi mà ông làm như vậy thì, thứ nhất, giàu thiệt giàu mới mua xe. Lúc đó chúng ta đi những cái xe BMW, hay những cái xe như là Rolls Royce hay những xe Bentley của anh này đó chắc cũng mắc tiền, gọi là lên thuế 10% mà, như là mua 100.000 bây giờ tức là mua đến 110.000 lần, đúng không? Thì cái giới mà thật sự là giàu đó mới đi xe xịn được nha, còn không là mua xe nội địa như xe Ford, xe Chevrolet hay là Cadillac thì cũng được. Cadillac hy vọng là trong tương lai nó làm được hơn. Thật sự xe Mỹ, quý vị biết rằng xe Mỹ, xe đứng đầu mà tốt nhất của Mỹ là Cadillac, nhưng mà ví dụ đã trải nghiệm rồi, Cadillac nếu mà xe tốt nhất của nó luôn là chiếc xe Escalade, tốt nhất của Cadillac là xe tổng thống đi luôn nữa, nhưng mà cũng như biết là từ ngày cái DEI cái xe nó thật sự mất cái niềm tin luôn. Đến ngày hôm nay vì không tin chạy lắc bán ra 120.000 một chiếc gì, ngoài khoảng những 1-2 năm sau thôi nó còn khoảng 70-80.000 thôi. Tức là cái loss value của nó đó, nó gọi là resale value của nó tệ vô cùng, tại vì nó không, cái máy của nó rất là bền nhưng mà nó hư, ví dụ như là phục nhúng nó hư 2-3 năm nó hư, rồi cái đèn này nó chớp, rồi một số nó chạy nó cũng bị shaken. Nó nhiều cái nó xảy ra làm cho nhiều người mất lòng tin đi khá là, hy vọng rằng trong tương lai xe Mỹ sẽ cải thiện lại, còn không là chắc chắn người Mỹ sẽ không mua xe Mỹ nữa quý vị. Và cái thuế, quan thuế nó vẫn, nhưng mà cái điều quan như thế này, ông nói một câu như thế này, cái mẫu số chung, ông nói nước anh đừng có buồn, cái mẫu số chung của tôi cho tất cả các quốc gia khác trên thế giới là 10%, là con số thấp nhất. Ông nói luôn, nước anh đừng có buồn, không phải tôi đánh thuế mình anh đâu, nhưng mà tất cả các quốc gia khác trên toàn thế giới tôi sẽ đánh 10% là thấp nhất, ok? Nên chúng ta biết cái mẫu số chung của ông rồi là 10% về tariff, ok? Nhưng mà ngày hôm nay, sáng hôm nay thì ông có kêu ông Bason, tức là ông Bason là ông bộ trưởng về thương mại. Ông ngồi xuống, ông nói nhỏ đủ cho cả thế giới nghe thôi. Tức là Trung Quốc, chúng ta đánh 145%, nhớ nha, we, chúng ta đánh 145% trên Trung Quốc. Nhưng khi anh qua bên đó cuối tuần này, ở bên Switzerland, thì anh gặp những người đại diện Trung Quốc, thì anh cho anh biết luôn, 80% là thấp nhất sim rate. 80% tariff on China seem right, tức là từ 145, ông mở cửa cho Trung Quốc biết luôn là tôi, cái dùng thấy cũng hơi bị gọi là gì ta, bị kỳ thị hay là bị thiên vị, tại sao quốc gia khác anh đánh 10%, riêng tôi đập 18% là thấp nhất là sao? Quý vị biết không, tiến dụng xin nói như thế này, Trung Quốc là một quốc gia mà từ năm 1990, thời kỳ mà 90-95 rồi đó, thời điểm đó bắt đầu cái TPP nó đi vào đó. Họ lấy tiền của người Mỹ nhiều lắm, chứ thưa quý vị, nhiều lắm luôn. Họ làm như là họ bán đồ hàng hóa qua, họ nhập qua thì giá không có lấy thuế Hoa Kỳ qua thì họ không lấy nhiều. Tất cả những điều này đã làm cho thuế xưởng Hoa Kỳ giải báo, đi ra nước ngoài hết. Và họ đã lấy tiền Hoa Kỳ rất là nhiều, nhiều cái cách để lấy tiền Hoa Kỳ. Khi họ chút tiền chút đỉnh rồi đó, họ bắt đầu gọi là sao ta, có chút tiền mà đặt dở mẻ đó, cái dạng như vậy đó, mà đặt lên la lố sùm, thậm chí mà muốn lấy cái đồng nhân dân tệ thế cái đồng Mỹ Kim luôn. Quý vị nhớ thời đó không? Tập Cận Bình nói chứ, chúng tôi sẽ làm mọi cách để biến đồng nhân dân tệ sẽ là một cái đồng tiền tệ xài tất cả trên thế giới và thay thế luôn cái đồng Mỹ Kim. Wow! Một cái tham vọng nó bị sụp đổ ngay tức khắc quý vị. Đến ngày hôm nay thì xin nhắc nhở quý vị như thế này. Trung Quốc chỉ cần, thì ông xin lỗi, nó thật luôn, theo cái hiểu biết nông cạn của mình, những cái bản tin mình coi đó, chỉ cần 2 tháng nữa thôi, nếu mà Hoa Kỳ vẫn giữ 145% thuế, Trung Quốc chết chắc luôn. Chúng ta tưởng tượng 1 tỷ mấy, gần 1.5 tỷ dân mà chỉ ngồi ở nhà ăn không, không làm gì hết, núi cũng lở nữa quý vị. Tất cả hiện tại về các cơ quan, các cửa tiệm, các về cơ sở sản xuất của Trung Quốc đó, đóng cửa im lìm luôn. Trung Quốc đã bỏ ra cái này vài tháng trước, khoảng 2.5-3 tháng trước, bỏ ra một cái gói stimulus mấy cả nghĩ là cả 1.000 tỷ đó, để cứu nguy cho ngành địa ốc, cứu nguy cho những cái cơ sở thương mại. Ngày hôm thứ năm là ngày hôm qua bỏ thêm một số nữa, tức là cái stimulus đã kẹp bỏ, và ngay cả trận đứng tất cả nhà băng, no more reserve, tức là nhà băng giữ tiền lại không, bung ra hết, tức là ai cần mượn cho mượn liền. Tại vì một khi hãng sửa đóng cửa, thì dân không việc làm là dân sẽ đói, và dân sẽ đói liền sẽ loạn, và loạn là chính phủ của Trung Quốc chết chắc luôn. Không có cái gì mà nó ghê gớm, khủng hoảng bằng người dân nổi loạn hết. Trung Quốc chỉ cần 2 tháng thôi, dùng xin lỗi vì cần 2 tháng, và từ cái điểm này, họ mới thấy rằng, wow, Hoa Kỳ is not easy to play game with them. Hoa Kỳ không phải là quốc gia đơn giản mà chúng ta chơi trò điểu giả với họ được. Ví dụ thấy 80% cái tariff này đó, là cái chuyến công du qua bên Switzerland để họp đó, thì 50-50, không, cho Ví dụ cho biết chắc, cho người biết luôn đó, làm rất ít, giữ rất nhiều cho Trung Quốc. 50% hoặc là ví dụ cho 50% thôi, không cần phải 80 nữa, thì cái cơ sở thương mại cũng không thể nào chịu nổi cái thuế này, họ sẽ cắt giảm nhiều lắm. Ví dụ bây giờ họ bán một cái ly, họ làm cái ly giá thiệt rẻ, họ bán đồng qua Mỹ, bây giờ lên thuế 80 cent, tức là 80% là 1 đồng 80 xu, bán qua Mỹ thì người Mỹ nói là ủa sao tôi mua này chi, tại trong đó nhiều cái hãng sản xuất ly rẻ hơn mà, chết chắc luôn, chết chắc luôn, không thể làm được. 80% là một con số tử cho Trung Quốc về ngành thương mại Trung Quốc, con số tử. Nên mình không biết trong tương lai như thế nào, nhưng mà nhìn thấy rằng cái câu sao đó, ví dụ nói đơn giản thôi, mày sáng mắt chưa đó. Tại vì khi Trung Quốc có tiền rồi đó, họ làm nhiều chuyện thật sự như nói vậy nha, người dân thì tỏ thiệt, nhưng mà cái chính phủ Trung Quốc chỉ là mình bực bội, mình không thích là không thích chính phủ thôi, chứ người dân Trung Quốc thì thật sự ra họ cũng rất là tội nghiệp nha quý vị. Và đi tiếp thì bản tin này cũng là thú vị, sau này nói về ông Bill Gates. Ông Bill Gates, thường thường những người giàu họ có một chương trình riêng đặc biệt để mà phỏng vấn hay là họp báo, sau đó là họ sẽ truyền ra cho mọi người biết. Thì trong cái cuộc họp báo ngày hôm qua quý vị, ông cho biết rằng ông sẽ give away, tức là từ thiện. Ông là nhà từ thiện nổi tiếng giờ. Linda Bill Gates giờ chết dẹp cái này rồi, biết còn hay không cái tổ chức về không vô vụ lợi của Linda, ông Bill và Linda Gates đó. Thì cái này nó cho rất nhiều người tiền, người trên toàn thế giới. Cái cơ quan nào mà cần giúp đỡ thì họ gửi người đến cho họ giúp đỡ. Thì trong cuộc phỏng vấn thì ông Bill Gates nói rằng tôi sẽ give away 200 tỷ trong vòng 20 năm tới. Tức là chi đều đi, mỗi năm ông give away 10 tỷ. Thì hết 20 năm sau là 200 tỷ nó gone. Ok, thí dụ như vậy. Thì người ta hỏi là ủa tại sao ông lại cho hết đi? Thì ông mới nói như thế này. Dũng xin gửi luôn cái bài, cái lời của ông luôn nha. Ông nói rằng có rất nhiều người ngoài kia cần tiền, cần sự giúp đỡ của những người giàu có như là tôi. Ok, nghe kỹ nha. Khi mà chúng ta giàu có, chúng ta chết, thì tiền đó, một là chúng ta cho con mình để nó xài một cách phung phí. Thật sự là như vậy, tiền trên trời rơi xuống. Ai mà xài tiền trên trời rơi xuống mà một cách tính toán đưa tay Dũng coi. Nội cái tiền chính phủ cho bị 5.000 thôi, ngày em người ta đi mua giỏ LV xài rồi. Tức là cái cách xài tiền của vị mà tiền trên trời rơi xuống, nó cách một cách gọi là rất là cẩu thả. Dùng cái từ chính xác là cẩu thả lắm. Cái thứ nhất, ok. Cái thứ hai, ông nói rằng những người ngoài kia rất cần số tiền này, tại sao mình không giúp bây giờ? À, cái thứ ba, cái câu này thì Dũng xin sửa lại end script lại xíu. Tôi không muốn chết để rồi người ta nói là thằng nhà giàu ngu dại. Trong Kinh Thánh có câu này rất là hay nha, người nhà giàu ngu dại. Tức là người giàu họ xây đủ thứ nhà, vinh sự thự đủ thứ hết để mà họ hưởng thụ. Nhưng mà sau khi họ xây xong họ đủ thứ tiền, nhà băng, xây 4-5 cái nhà rộng, hồ bơi đủ thứ hết, cuối cùng mệt mỏi quá chết. Những cái đó không ai sử dụng hết. Tức là gọi là cái người nhà giàu ngu dại mà ông nói rằng he die rich. Cái title của một người nhà giàu chết mà tiền còn nhiều là die rich. Thì Dũng xin dự dịch ra là nhà giàu ngu dại. Tại sao ngoài kia có rất nhiều người cần giúp đỡ mà không giúp, mà bây giờ chúng ta cầm một đống tiền sao để cho chết và cầm đống tiền theo được đâu? No, too many urgent problems and to solve for me whole. Tức là ông nói rằng ngoài kia có rất nhiều cái vấn đề cần sự giúp đỡ, người con nít nghèo, người già nghèo, người trẻ cũng khó khăn. Mà tại sao tôi lại cầm khư khư số tiền lớn như vậy để làm gì? Đó là cách ông nói về Dũng hiếp. Thật sự đi nói vị biết là cái từ thiện nó không đơn giản. Cái từ thiện nó đến từ tấm lòng, chứ không phải cái từ thiện nó đến từ một cái title nào hết. Có nhiều người hôm nay người ta biết rằng mình làm từ thiện. Thí dụ thì hôm nay từ thiện. Thí dụ đến một cái cô từ thiện đó, Dũng thấy nó touching, nó có những cái hay. Có những cái mà mình nói là thí dụ khuyến khích mọi người đến, mình chụp hình mình ôm một đứa con nít, hay chụp hình mình ngồi xuống mình an ủi một đứa con nít. Cái hình đó nên khoe, còn cái hình mà cầm ra một đống tiền đưa ra đây này nè, thì Dũng nghĩ rằng chúng ta hạn chế cái đó, tại vì rất là dễ bị ném đá. Nên từ thiện khi mà đến, mà Dũng khuyến khích quý vị có tiền, là chúng ta nên đến, từ thiện nên đến tận nơi, hạn như đến những cái bệnh viện ung bú, bệnh viện gọi là ung thư đó. Không chịu nổi, vì nói thật là không chịu nổi. Còn đến những cái cơ sở gọi là về cái orphanage, tức là về cô nhi viện đó, có một cái câu mà rất là hay như thế này. Dũng đi chung với bà chị thì bà nói như thế này: lúc đầu tôi đến với cô nhi viện này, tôi nghĩ là tôi đem một cái niềm vui nho nhỏ đến các em, nhưng tôi không có ngờ rằng khi tôi đến rồi đó, chính các em là người đem niềm vui cho tôi. Thứ nhất là mình thấy là mình hạnh phúc, mình được cái cuộc sống hạnh phúc. Thứ hai nữa là các em nó vui vẻ, mình đến thấy là wow, những cái quà đem đến các em nó vui mà làm mình vui lây. và có một em trả lời rằng cô ơi, cô vui không? Tức là nó hỏi ngược lại mình thấy nó vui thì mình có vui không? Thì đó là cái cách mà mình thấy là cái từ thiện nó really ý nghĩa. Nên Dũng hy vọng là quý vị nào mà có cơ hội, có sức khỏe đi làm từ thiện đó thì nên đi. Còn nếu mà chúng ta đưa tiền từ thiện thì cũng được, ngoại trừ quý vị không có cơ hội hay là không có thời gian, không rảnh hay đi thì khác. Nhưng mà có cơ hội, có thời gian nên đi. Ví dụ không có nhận tiền từ thiện thì có nhiều anh em cũng nói là ồ anh ơi tôi gửi tiền nên Dũng không có nhận. Thì Dũng nói là no, các bạn nên đi để trải nghiệm được cái cảm giác mình đi làm từ thiện. Mình cảm giác được cái người nhận và cái người đưa nó khác nhau chỗ nào. Đôi khi quý vị nghĩ là người đưa ra là mình hạnh phúc đâu. No, no, no. Mình đưa ra là mình nhận hạnh phúc từ người đó hết quý vị. Và cái tiếp thì liên quan đến cái air traffic control. Rất là thú vị sáng nay quý vị. Tôi biết rằng ngày hôm qua cuộc họp báo của ông Sean Duffy. Ông này là bộ trưởng về giao thông. Thay vì ông Peter Chet trước đây thì dẹp rồi. Bây giờ ông bộ trưởng giao thông. Lên làm liền. Ông nói rằng tại sao Hoa Kỳ là một quốc gia lớn nhất đàn anh, tất cả mọi thứ đều văn minh, đều hiện đại. Tại sao những cái sân bay xài những cái đồ cũ kỹ như thế này? Air traffic control, tức là về bộ không cục cái tower không lưu đó, nó tệ như thế này. Ông nói rằng chúng tôi sẽ xin và đã duyệt rồi 10 tỷ. Chàng ơi, nó cần đến cả 100 tỷ lên tuyển, chỉ cần 10 tỷ trước. Ông nói là this is bold, tức là rất rất là quan trọng, cần làm liền. Tại sao mỗi năm như vậy á? Tất cả hãng hàng không Hoa Kỳ, người dân của mình nữa phải chịu thiệt hại đến hàng chục, hàng trăm tỷ để mà gọi là khi mà delay như vậy đó, tốn nhiều tiền lắm quý vị. Nào là tiền khách sạn, nào là tiền phải đủ thứ hết, cả trăm tỷ. Tại sao không bỏ ra số tiền, nó không bỏ ra làm đi cho nó tốt đẹp trở lại? Thì ông nói rằng 10 tỷ đầu tiên làm gì? Thứ nhất là điều mới khoảng 618 cái radar mới, install cái anti-collision tarmac technology 200 cái để mà chống đụng những cái tarmac mà đi. Chúng ta biết là những cái tarmac ở ngoài mà chạy vô đụng, khi máy bay gần đến nó né ra chút, còn cái này máy bay không, nó gặp nó không có sensor nên không né đụng vô rầm thì máy bay hư mà cái tarmac cũng hư. Rồi six air traffic control được xây mới, thay đổi mới, tức là những cái chỗ nào mà cái bộ không, cái cục cái không lưu nó bị hư hay là cũ hay là chưa có đó, xây mới luôn. Rồi có thêm đổi mới những cái ADSB, tôi không biết này là gì, không biết. Đó là những cái real-time control. Và hy vọng trong tương lai những cái này sẽ được đổi mới. Thì Hoa Kỳ phải nói rằng, tại sao chúng ta biết Hoa Kỳ là quốc gia mà đứng đầu thế giới về hàng không, tất cả mọi thứ khác đó quý vị. Quý vị nói là ô sân bay lớn thế giới, thật sự ra Hoa Kỳ là những sân bay nhiều nhất thế giới, nhiều nhất thế giới luôn. 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang không biết bao nhiêu chục cái sân bay đó nữa. Nên Hoa Kỳ cần rất là nhiều tiền để gây lên tất cả hệ thống này. Và trong tương lai thì theo lời ông Sean Duffy này, ông nói là ông sẽ từ từ làm hết. Mà đó là sự tuyệt vời đổi mới của cái quốc gia Hoa Kỳ, quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiệp.
Cảm ơn Tiến Dũng với những cái bản tin thú vị của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, cuối tuần này thì thời tiết rất là đẹp, và cuối tuần này cũng là cái lễ hiền mẫu ngày Mother Day. Thì Dũng Nghiêm cũng xin chúc cho những người làm mẹ Việt Nam nói riêng và những người mẹ trên toàn thế giới nói chung được nhiều sức khỏe và được ấm áp hạnh phúc bên những người con của mình, Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày cuối tuần cũng như ngày Sunday này là Mother's Day thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào thứ hai tuần sau.